Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ người lại và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên của 12 tông đồ. Trước hết là Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến Andrê em của ông, Giacôbê con ông Zebêđê và Gioan em của ông, Philippê, Bartolomeo, Tôma và Matthêu người thu thuế, Giacôbê con ông Anphê và Tadeo, Simon nhiệt tâm và Judas Iscariot là kẻ nộp người. Chúa Giêsu đã sai 12 vị này đi và truyền rằng: các con đừng về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Chắc quý ông bà, anh chị em còn nhớ, ở trong Thánh Kinh có một lần kia Chúa Giêsu đã cảnh báo các môn đệ của Ngài là: các ngươi không thể nào làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài. Chúng ta thấy hiện hữu ở trong thế giới này, cái đối nghịch của Thiên Chúa phải là ma quỷ. Mà đây cái câu nói, cái lời cảnh báo của Chúa không nhắc tới ma quỷ, mà nói đến của cải, tiền tài. Phải chăng là ở trong tiền của, nó có một cái thần lực nào đó ghê gớm, mà có thể hủy diệt tâm hồn, một cái sức mạnh không khác gì cái sức mạnh của ma quỷ. Và khi chúng ta đọc vấn đề như vậy, thì rồi sẽ thấy ngay trong bài đọc đã nói đến cái tình hình của người Do Thái vào thế kỷ thứ 8 trước Chúa Giêsu sinh ra. Lúc bây giờ thì dân Do Thái được Chúa chúc phúc, hoa màu ruộng đất đó là màu mỡ, phong phú lắm. Thế nhưng Kinh Thánh lại nói rằng khi mà đất càng màu mỡ thì càng thêm các tượng thần. Thay vì đất đai màu mỡ sinh sôi biết bao nhiêu ơn lộc cho dân, thì dân càng phải tôn thờ yêu mến tạ ơn Chúa. Đàng này Kinh Thánh lại bảo rằng đất càng màu mỡ thì người ta lại càng có thêm các tượng thần. Như thế quả là có tiền thì sinh tật, có tật thì sinh tội. Và tội chính là một cái gì đó đối nghịch lại, phản nghịch lại với Thiên Chúa. Và Chúa đã gửi người đến để mà cảnh báo về vấn đề đó. Nhưng mà dân đâu nghe. Dân đã không nghe rồi mà còn sa đọa thêm. Thế cho nên thưa anh chị em, vào năm 732, một phần lớn của vương quốc Israel phía Bắc đã bị quân Assyria xâm chiếm. Và rồi 10 năm sau thì toàn vương quốc đã rơi vào tay của ngoại bang. Vua thì bị giết, dân thì bị đưa đi lưu đày, đất đai không còn phong phú, phì nhiêu nữa. Mà rồi theo như lời Kinh Thánh nói ngày hôm nay á, là thậm chí ở trên bàn thờ, gai góc, cây kẽ cũng mọc lên, một cái tình trạng thê lương. Nhưng mà Thiên Chúa, một đấng nhân hậu, Kinh Thánh vẫn mặc khải cho một cái điều như thế này, là Ngài vẫn cho người tới để nói với dân là hãy trở về với Chúa, hãy tìm kiếm Chúa đi, và rồi người sẽ dạy dỗ cho các ngươi. Kinh Thánh như vậy đấy. Sau khi mà đọc qua đoạn Kinh Thánh như thế thì tôi đặt vấn đề. Đó là cái sự kiện của dân Do Thái ngày xưa. Nó có xảy ra trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay không? Tức là có cái tình trạng gọi là đất đai càng màu mỡ, càng sinh sản nhiều hoa màu ruộng đất cho người ta, thì người ta có thờ thêm những cái tượng thần khác không? Có cái tình trạng là phong phú tiền bạc thì sinh tật, và có tật thì có tội không? Tôi thấy là cũng có đấy. Nhiều người có tiền thì bắt đầu đi vào cái con đường phóng túng. Phóng túng ở cái chỗ là kiếm thêm bồ nhí, tình nhân để mà nuôi. Thấy như ở Việt Nam chúng ta nghe đó, có những người nhiều tiền đó, bây giờ bắt đầu kiếm những cái em bé còn trinh, chưa qua tuổi trưởng thành. Hay là có những người á, là không phải là bên Việt Nam mà có bên này nữa, có tiền thì bắt đầu là ăn chơi hút sắc. Có người có tiền thì bắt đầu đưa đi nướng ở trong casino, ví dụ vậy. Và rồi thử hỏi là ngày hôm nay có đang xảy ra những cái tình trạng đau thương ở trong tâm hồn, ở trong gia đình, cuộc sống nó giống như là đang bị lưu đày, có không? Và nếu có thì thử hỏi là Chúa có đang gửi người này người kia đến để nhắc nhở cho dân là hãy tìm kiếm Chúa, hãy đến với người để người cứu chữa, để người dạy dỗ cho không? Đọc ở trên một cuốn sách có nói về chuyện của một cô gái tên là Anna, mới 17-18 tuổi, một cư dân ở trên cái hòn đảo Cape Cod ở phía đông nam của tiểu bang Massachusetts. Cô này vừa học xong trung học, tới mùa hè thì đi kiếm việc làm bạc tham, mà may làm sao thì kiếm được công việc ở trong một cái khách sạn rất là lớn trong thành phố. Và bởi vì là một cái khách sạn hạng sang, nổi tiếng, thế cho nên nó là nhiều người giàu cũng từng đến đó. Cô này á, thì được trao cho cái công việc là chăm nom, dọn dẹp, trải khăn cho 10 căn phòng. Và rồi một hôm kia, có một người giàu đến một trong 10 cái căn phòng của cô ta. Ông này có tên là Smith. Ông đến với là một cái túi du lịch bằng da. Ông ta ở đó. Ở buổi sáng thì cô Anna tới gõ cửa để xin vào dọn dẹp, trải khăn giường, rồi cung cấp thêm những cái khăn cho cái căn phòng đó. Thì ông Smith thò đầu ra nói: cô không cần dọn dẹp phòng của tôi, chỉ cần cho tôi một vài tấm khăn là được rồi. Ngày hôm sau, cô Anna này trở lại gõ cửa xin dọn dẹp. Ông này cũng thò đầu ra nói: cô không cần phải làm, cho tôi vài tấm khăn thôi là được rồi. Tới ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm cũng vậy. Đến ngày thứ sáu thì ông Smith cho cô ấy vào làm phận sự. Trong khi cô này đang dọn dẹp, lau chùi, thì ông Smith bắt chuyện với cô, nói chuyện này chuyện kia. Sau đó thì xong. Qua ngày thứ bảy thì cô ta tới, vẫn thấy ông ta ở cái căn phòng đó. Và rồi cô cũng được vào để mà dọn dẹp. Sau khi hoàn tất 10 cái căn phòng được giao đó, thì cô Anna mới đi thay áo và xuống phố. Đang lúc cô ta đi ở ngoài phố thì có một cái chiếc xe chờ tới. Thò đầu ra là ông Smith. Ông ta hỏi có phải là cô đang đi về nhà không, và rồi ông ta sẽ chở cô về cho. Cô nói: không, tôi đang đi tới nhà thờ để đi lễ. Thế ông này cũng nói: lên xe đi, chở tới nhà thờ cho. Và khi tới nhà thờ thì cô Anna ngạc nhiên lắm, bởi vì ông này xin được đi vào trong nhà thờ với cô. Và cô càng ngạc nhiên hơn nữa khi mà thấy ông này ấy là quỳ gối, mắt nhắm nghiền suốt cả thánh lễ từ đầu cho tới cuối. Và khi mà cha trước khi bước xuống để về phòng áo thì ông ta đã rời nhà thờ. Sáng hôm sau, cô Anna trở lại làm cái công việc của mình, thì vào trong cái phòng của ông Smith thì không thấy ông đâu nữa hết. cũng chẳng thấy cái túi da ở đâu nữa hết. Mà thay vào đó thì thấy có một cái tờ giấy, và trên cái mặt giấy đó là một cái gói nhỏ nhỏ. Cô ta cầm cái tờ giấy đó lên thì đọc được những cái hàng chữ như thế này: Cô Anna thân mến, cái món quà ở trong hộp này là để nói lên những gì cao đẹp cô đã làm cho tôi mà cô không hay biết. Cái cuộc hôn nhân của tôi dường như sắp sụp đổ tan tành. Tôi đã nói với vợ rằng tôi phải bỏ nhà ra đi một thời gian để suy nghĩ nên tiếp tục hay chấm dứt. Thế nhưng càng suy nghĩ thì tôi càng thêm rối rắm. Rồi một hôm tôi gặp được cô. Niềm tin của cô vào Thiên Chúa thật huy hoàng, kích động tôi vô cùng. Thánh lễ chiều hôm qua là thánh lễ thứ nhất tôi đi dự sau 10 năm bỏ nhà thờ. Té ra ông này cũng có đạo, mà đã bỏ nhà thờ 10 năm rồi. Trong thánh lễ đó, Chúa soi sáng cho tôi nhìn thấy rõ thực hư của cuộc đời. Và bây giờ thì tôi ao ước được trở về với vợ tôi. Tôi ra về với đầy lòng biết ơn Chúa và biết ơn cô. Vì cô là một ánh sáng rực rỡ chiếu soi vào bầu trời tâm hồn tôi. Ngay chính lúc đen tối nhất, tôi sẽ không bao giờ quên ơn cô, vì cô đã giúp tôi tìm lại được đức tin. Ký tên Smith. Và rồi mở hộp ra thì Anna thấy có một dây chuyền bằng vàng, trên đó là một cây thánh giá. Kính thưa anh chị em, một nhà tư tưởng kia đã rất chí lý khi nói thế này: là trong một cái căn phòng âm u tăm tối, không ai thấy cái gì hết, nhưng mà chỉ cần có một cái ánh sáng, một tia sáng nho nhỏ nó len qua khe cửa, thì người ta ở trong phòng đó biết được rằng ngoài kia có mặt trời. Thì cũng vậy, trong một cái thế giới mà nó tăm tối bởi vì biết bao nhiêu là đam mê, là hận thù, là chia rẽ, là tội lỗi, là gian ác đi chăng nữa, thì chỉ cần một vị thánh thôi cũng chứng tỏ cho người ta biết được rằng đang có Thiên Chúa, và Thiên Chúa đang hiện diện ở trong cuộc đời này. Và rồi trong một cái tâm hồn đang thất vọng, đang đau buồn, ngã lòng và biết bao nhiêu cái khốn khó, chỉ cần thấy được một cái cư xử đầy yêu thương hay là tràn đầy niềm tin thôi, thì cũng có thể đem lại cho người ta một cái sức sống nào đó, sẽ giúp cho người ta khám phá ra được là đời này còn đáng sống nữa. Thế thì ở đây thử hỏi là anh chị em và tôi, mình đã có trở thành cái ánh sáng để có thể chiếu soi vào ở trong những cái tâm hồn đang gặp phải tăm tối cuộc đời không? Mình có niềm tin nó đủ mạnh để có thể ướp mạnh cái lòng, cái tâm hồn của bao nhiêu con người khác không? Hay là lắm khi những cái hành vi thay đổi lối sống của mình nó đã làm cho cái bóng đêm của trần gian nó càng dày đặc hơn. Và rồi như là một tác giả có nói là cái bóng đêm nó xuất hiện ngay giữa ban ngày. Đọc vấn đề như vậy, để rồi chúng ta nhìn lại thử xem ngày hôm nay thế giới này có đang cần những cái con người mang lại một tia sáng hy vọng, một cái sức sống cần thiết nào đó cho nhau không? Và tôi mang lại như thế nào? Tôi làm như thế nào để chứng tỏ cho mọi người biết được rằng nước trời đang gần bên và Thiên Chúa đang ở đó, hãy tìm đến với Ngài. Tôi gặp được một bà mẹ, bà mẹ hay dắt hai đứa con đến nhà thờ, không phải chỉ có vào ngày Chủ nhật, nhưng còn một số các ngày thường, và rồi dắt đến hàng tuần. Và cái điều đó thì gây thắc mắc cho người em dâu: có cái gì nhỉ mà bà chị mình lại hay đi, hay là được cái gì? Thế rồi khi tìm hiểu thì bây giờ là người em dâu đó đã đưa con của mình tới không phải chỉ có tham dự ngày Chúa Nhật mà còn có những ngày thường, thánh lễ ngày thường. Và rồi không phải đến để mà nó xem lễ nữa. Những cái đứa con đó nó còn giúp lễ nữa. Và cái chuyện đó xảy ra ở nơi chúng ta đây chứ không phải là ở đâu xa. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay nhắc bảo với các môn đệ là chúng con hãy đến với các chiên lạc của nhà Israel. Chúa chưa bảo các môn đệ hãy đi tới với là dân Samaria, với là những người ngoại bang xa xôi. Ngài nói họ hãy đến với những người Israel, là những người thân thuộc gần gũi. Và hôm nay Chúa cũng nói với tất cả chúng ta như thế đó. Mình chưa cần phải mang tin mừng hay là đi kêu gọi người ta tìm kiếm Chúa ở đâu xa ấy, mà chúng ta đang được mời gọi đến với những người rất là gần, trong thân bằng quyến thuộc họ hàng của chúng ta, với một lối sống đạo đức, với lòng siêng năng đến với Chúa Giêsu thánh thể trong các thánh lễ, với những cái thái độ, những hành vi hay những lời nói thấm đượm cái niềm tin, cái lòng yêu thương, thì anh chị em cũng đang nói với thế giới, nói với mọi người chung quanh mình rằng nước trời ở gần bên, Thiên Chúa đang hiện hữu ở giữa chúng ta. Amen.
Vừa rồi là sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, dòng Chúa Cứu Thế, và xin mời quý thính giả thưởng thức bản thánh ca Biến Đổi Đời Con với tiếng hát của ca sĩ Cẩm Vân, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Thái Nguyên, được chích trong CD thánh ca Giêsu Tình Yêu Của Tôi. Và bản thánh ca này xin kết thúc phần sứ điệp tin mừng ngày hôm nay.
Thank you. người con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con. Một đời thao thức đi tìm Chúa, chỉ mong được sống với Ngài luôn, qua những vui buồn. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa. Biến đổi đời con Chúa ơi.